Không những không chấp trước mà phân biệt cũng phải buông bỏ, thì tâm ta mới được tự tại. Mỗi ngày thế nào vô sự. Hai câu của đại đức xưa nói rất hay: thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự chuốc lấy. Ta không phân biệt không phải vô sự đó sao? Thật sự vô sự. Đó không phải là đùa, đây là thật. Ta có phân biệt, có chấp trước, chính ta đã tự chuốc lấy. Khởi tâm động niệm là sự, nhưng nó cực kỳ nhỏ bé. Phá trừ khởi tâm động niệm, đó là việc của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta chưa đạt đến trình độ đó. Việc mà chúng ta phải làm bây giờ là phiền não kiến tư. Dùng phương pháp gì để chứng chỉnh lại cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta? 84.000 pháp môn không thể hơn diệu pháp tịnh tông. Phương pháp tịnh độ rất vi diệu. Khiến ta thế nào? Khiến cách nhìn của ta là thế giới cực lạc A-di-đà Phật. Khiến cách nhìn của ta cũng là thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Dùng một câu danh hiệu, dùng một bộ kinh này, thay đổi toàn bộ cách nhìn, cách nghĩ sai lầm của ta. Bởi thế, nhất định chúng ta không nên coi thường những ông già bà lão ở nông thôn. Mỗi ngày họ một sâu chuỗi, miệng chỉ một câu A-di-đà Phật, mỗi ngày 24 giờ không nghỉ. Tuyệt vời, họ không có vọng tưởng. Niệm 2 năm, 3 năm, họ liền vãng sanh. Quý vị nghĩ họ đi thế nào? Biết trước giờ mất, đứng mà mất, ngồi mà mất. Quý vị có hỏi về kinh giáo, họ không hiểu, vì họ chưa nghe kinh bao giờ. Họ nhờ gì để vãng sanh? Nhờ thiện căn, phước đức, nhân duyên của họ. Như Kinh Di Đà đã nói, không thể thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sinh về cõi nước này. Thiện căn là gì? Là chân thật. Phước đức là gì? Là nghe lời. Nhân duyên là siêng năng. Nếu ta hỏi họ thế nào là thiện căn, phước đức, nhân duyên, họ sẽ không biết. Họ chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Niệm một câu A-di-đà Phật này thì thiện căn, phước đức, nhân duyên sẽ đầy đủ tất cả, mà lại viên mãn tất cả. Họ không biết chữ. Những nghi thức quy củ trong Phật Pháp họ không biết. Họ chỉ biết một câu danh hiệu, mà lại thế nào? Càng niệm càng vui. Càng niệm tâm càng thanh tịnh, càng niệm tâm càng ăn sâu. Ngày nay lòng người sốt nổi không sâu sắc, hoài nghi, lo nghĩ. Nhất là trong hiện tại, thiên tai ngày nay càng nhiều, còn sợ hãi. Bởi thế tạo nên hình thức bên ngoài sốc nổi, vọng động. Rắc rối của sốc nổi rất lớn. Tại sao? Vì không những chướng ngại Phật Pháp, mà thiện pháp thế gian cũng bị chướng ngại. Thầy giáo dạy học sinh, loại học sinh nào có thể dạy được? Ngày trước, thầy Lý nói với chúng tôi, đây là những điều được dạy trên lớp. tiếp thu được một phần sẽ dạy cho nó một phần, tiếp nhận được hai phần sẽ dạy cho nó hai phần, tiếp thu 10 phần sẽ dạy cho nó 10 phần. Nếu có khả năng tiếp thu 10 phần mà chỉ dạy họ 9 phần thì ta không xứng với những học sinh đó. Khả năng của họ chỉ tiếp thu 1 phần mà ta dạy nó 2 phần là đã quá thừa. Tại sao? Vì nó không hấp thu được phần kia. Người thầy có nhìn thấy không? Người thầy có năng lực sẽ thấy được. Nhìn từ phương diện nào? Xem từ sự thành kính. Ấn Tổ nói rất hay, họ có bao nhiêu tâm thành kính, nghĩa là chân thành cung kính, họ sẽ nhận được bấy nhiêu lợi ích. Nếu như không chân thành cung kính thì chỉ dự thính thôi. Họ thành tựu hay không, học được bao nhiêu không cần tính toán, họ là người dự thính. Thật sự có tâm thành kính, người thầy thực sự quan tâm. Không quan tâm sẽ không xứng với người đó. Người thầy hoan hỷ, bởi vì mỗi người thầy đều hy vọng pháp của mình có người tiếp nhận, truyền thừa đời này sang đời khác. Như thế mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Đời này mới không sống uổng phí. Nếu không có người kế thừa gián đoạn, quý vị nghĩ còn có ý nghĩa gì không? Bởi thế những đại đức xưa nay, nếu đời này không gặp được truyền nhân, đây là có thể gặp không thể cầu. Sẽ thế nào nếu không gặp? Viết sách, lưu lại những kiến thức của mình, mong người đời sau khi đọc được sẽ thừa kế họ. Làm đệ tử xuyên, chỉ có cách đó. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng rất khích lệ mọi người làm đệ tử riêng các bậc cổ đức. Ví dụ gần đây nhất, khi giảng kinh chúng ta đã nhắc đến Quần Thư Trị Yếu. Bây giờ đã được in. Nội dung tác phẩm Quần Thư Trị Yếu có 65 loại sách cổ. 65 loại. Chúng ta khích lệ mọi người, học sinh trẻ tuổi, mỗi người học một loại. Học tất cả quá khó, nhiều quá rối lắm, học một thứ thôi. Trong mỗi thứ là những tinh hoa của một bộ điển tịch được chắt lọc ra. Bởi thế số lượng không lớn, cần phải có tâm nhẫn nại. Quý vị học bộ này, thí dụ học kinh dịch, những gì trích lục trong kinh dịch cũng rất đơn giản. Quý vị bắt đầu từ đó. Sau khi bắt đầu, quý vị sẽ có hứng thú, có thể nghiên cứu toàn bộ kinh dịch, cả đời chỉ xoay quanh một môn. 10 năm sau, bạn sẽ là chuyên gia dịch học, đại sư dịch học. Đã thành công. Người học kinh thư, chuyên nghiên cứu kinh thư, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Trung Quốc cần có 65 hạng người như thế, nhân tài hạng nhất xuất hiện, quốc gia này sẽ ổn định, Hán học sẽ được phục hưng trở lại. Quần Thư Trị Yếu là dẫn dắt, khiến quý vị đối với những điều này có hứng thú, có tâm ưa thích những thứ này. Như vậy sẽ thành công. Những thanh niên 20-30 tuổi, nếu có thời gian, có năng lực, quý vị có thể đầu tư. Thành tựu này là thành tựu thực chất, là thành tựu vĩ đại, là tiếp nối đạo học cổ thánh tiên hiền. Một người có thể học nhiều thứ thì không thể tin cậy được. Học độ 5 loại trở lên thì những thứ ta học là tri thức. Tại sao? Vì bạn không thể thâm nhập. Nhất định phải chuyên, nghĩa là chỉ một môn. Thâm nhập một môn, trường thời quân tu là được. Ngày trước tôi có một người bạn Thiên Chúa giáo đã mất. Ông ta tốt nghiệp trung học, suốt đời nghiên cứu một loại, đó là Tống sử, nghĩa là lịch sử triều Tống. Cả đời chỉ nghiên cứu một môn, ông trở thành chuyên gia Tống sử. Nói đến lịch sử nhà Tống, có lẽ ông là người đứng đầu thời nay. Điển chương chế độ văn võ nhà Tống, ông nói như thuộc lòng. Ông là tín đồ Thiên Chúa giáo. Bởi thế, nhất môn ta sẽ thành tựu. Sẽ đạt những thành tựu xuất sắc. Công phu bạn rất thâm hậu. Trong đại học, những chuyên gia chuyên môn học lịch sử không thể sánh với bạn. Chúng ta suốt đời dốc hết tâm lực vào một vấn đề rất dễ, chia lẻ mới khó. Học kinh giáo cũng thế, mới xem kinh giáo rất nhiều. Nên nhất định phải dung hội quan thông. Khi thật sự xuyên suốt, cuối cùng vẫn quay về một nơi. Chúng ta xem Đại Đức Tổ Sư từ xưa đến nay, cuối đời đều quay về tịnh độ, đều niệm Phật vãng sinh. Đại Đức Tông Môn, Đại Đức Giáo Môn, Đại Đức Học Thiền, Đại Đức Học Mật, Đại Đức Học Giới Luật cuối cùng đều quay về tịnh độ. Tại sao? Quán thông thiên chung. Vẫn còn tập khí vọng hoặc, đoạn tập khí khó hơn. Nhưng không thể không đoạn tập khí. Không đoạn tập khí rất dễ bị ngoại cảnh tác động, sẽ nảy sinh vấn đề. Phân biệt chấp trước lại khởi lên. Bởi thế, tốt nhất là nên ở trong môi trường thanh tịnh. Mắt không thấy, tai không nghe. Tập khí sẽ bị chế phục. Dùng câu A-di-đà Phật chế phục tập khí. Đoạn vĩnh viễn không còn sinh khởi. Lúc thực sự chế phục được, chư vị nên hiểu, thực sự chế phục nhưng vẫn chưa đoạn. Một làn gió cảnh giới nhẹ, không ăn thua, ta có thể khắc phục được. Khi gió to sóng lớn không thể khắc phục nổi. Tập khí khởi hiện hình, lại khởi tác dụng. Đây là việc rất đáng sợ. Chúng ta niệm Phật vãng sinh, sinh đến thế giới cực lạc, tạm thời ép được vọng hoặc mới có thể vãng sinh. Phật không dạy ta đoạn vĩnh viễn, không để sinh khởi, đây là đoạn phiền não. Vì thế ai cũng có thể vãng sinh thế giới cực lạc. Nghĩa là không cần đoạn, ép xuống là được. Quý vị có khả năng khống chế, nó sẽ không khởi hiện hành, nghĩa là không khởi tác dụng. Tham sân si đều có thể chế phục, nhưng chưa đoạn, vẫn được vãng sinh. Sinh đến thế giới cực lạc, từ từ sẽ đoạn hết. Tại sao? Vì ở thế giới cực lạc không có duyên để tham sân si. Ví dụ ta tham tài, đến thế giới cực lạc có còn tham tài không? Vàng bạc ngọc ngà đều đem làm vật liệu xây dựng, nhiều vô kể, nơi nào cũng thấy. Ai cần thứ đó? Có được vàng bạc ở đây thì rất quý, ở thế giới cực lạc dùng vàng bạc để làm đường. Đường xá của ta đây được làm bằng nhựa đường, ở thế giới cực lạc dùng vàng bạc để làm. Quả đất là đất lưu ly. Lưu ly là gì? Chúng ta gọi là ngọc bích, ngọc màu lục quý nhất, trong suốt. Đất ở thế giới cực lạc, quả đất bằng ngọc bích. Ngày nay ngọc bích là châu báu, quý hơn bạch ngọc. Những thứ đó ở thế giới cực lạc là bùn đất, ai thèm nó? Còn những thứ ở đây ta xem là trân bảo, bởi nó rất hiếm, rất ít quý trọng nó. Thế giới cực lạc quá nhiều, đâu đâu cũng có, nên không lấy làm lạ. Bởi thế lòng tham không nổi lên được. Thế giới cực lạc ai cũng lễ phép, ai cũng khiêm tốn, không thể sinh ngạo mạn. Ai cũng nhu hòa chất trực, không thể sinh sân hận. Bởi thế tập khí tham sân si mạn nghi đến thế giới cực lạc không thể sinh được. Đó không phải là môi trường của nó. Nếu chúng ta không đến thế giới cực lạc, phải đoạn phiền não, phải đoạn tập khí, đâu phải dễ. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta không đi không được, không thể không đi. Thực sự làm theo lời đó, chỉ có thể đến thế giới cực lạc. Tất cả những tập khí, vọng hoặc không còn nữa. Ở tại đây không đến thế giới cực lạc thì chắc chắn không thực hiện được. Có trí như thật, không sinh lại kiếp sau. Không sinh kiếp sau là không đầu thai, không quay lại luân hồi lục đạo.